là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận tấm gương bí thư chi bộ bản Háng Phừ Loa, xã Mù Dề, huyện Mù Cang Chải tích cực học và làm theo Bác, vận động nhân dân phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Tiếp đó là phản ánh việc chống lạm thu đầu năm học. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 trường đại học kỹ thuật nhằm đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng các chương trình đề án chính sách phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái. Tham dự buổi làm việc có Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng đại diện lãnh đạo 7 trường đại học gồm Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Mỏ địa chất, Đại học Thủy lợi. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông tin nhanh với đoàn về công tác thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Theo đó, để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trong hệ thống chính trị, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều cơ chế chính sách. Trong 3 năm từ 2020-2022 đã xét tuyển 19 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, bác sĩ nội trú về đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã và các cơ sở giáo dục thuộc vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn. Song song với việc thực hiện chính sách thu hút, tỉnh Yên Bái còn chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức. Trong 2 năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phối hợp với Đại học Thái Nguyên mở một lớp đại học ngành sư phạm tiếng Anh cho 34 học sinh tốt nghiệp trung học thông, cử 3 viên chức đi đào tạo nâng cao gồm 1 bác sĩ nội trú, 2 bác sĩ chuyên khoa 2, cử 5 giáo viên đi thi và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế theo nghị quyết số 70 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Toàn tỉnh đã có 208 cán bộ công chức viên chức được đào tạo nâng cao trình độ sau đại học. Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ được tỉnh Yên Bái đẩy mạnh thông qua việc tăng cường phối hợp liên kết với các viện nghiên cứu, các trường đại học để đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào phục vụ đời sống, nâng cao sức khỏe cho nhân dân, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, ngân sách tỉnh bố trí từ 23 đến 24 tỷ đồng cho sự nghiệp khoa học công nghệ. Từ năm 2020 đến hết năm 2022, đã có 85 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai và nghiệm thu. Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Yên Bái gặp khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào các cơ quan nhà nước. Việc tuyển dụng cán bộ, công chức và các đơn vị sự nghiệp, số lượng sinh viên đi đào tạo ở các địa phương trở về công tác chưa nhiều. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, buổi làm việc giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với 7 trường đại học kỹ thuật là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn địa phương. Đồng thời cam kết chia sẻ thông tin, tạo điều kiện để các trường đại học kỹ thuật tiếp cận các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chương trình đề tài dự án liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hợp tác trong biên bản ghi nhớ. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận nội dung hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với 7 trường đại học kỹ thuật, trong đó tập trung vào vấn đề chuyển giao công nghệ phục vụ cộng đồng, hướng tới bảo vệ và phát triển môi trường xanh, sạch, an toàn và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân. Đặc biệt là các mô hình quản lý chất thải rắn, xử lý nước thải cho các khu đô thị và khu công nghiệp, các vùng nông thôn, các đề xuất về lĩnh vực giao thông thủy lợi, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch bền vững, các hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, áp dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển đô thị thông minh, phát triển năng lượng tái tạo. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 7 trường đại học kỹ thuật. Trong đó, tỉnh sẽ chia sẻ các thông tin liên quan tới tình hình kinh tế xã hội, nhu cầu đổi mới về khoa học công nghệ của địa phương, hỗ trợ nhóm 7 trường trong việc triển khai các hoạt động hợp tác chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bố trí cán bộ tham gia xây dựng và phối hợp thực hiện các chương trình đề án đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Đối với 7 trường đại học kỹ thuật sẽ tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực như các khóa ngắn hạn, đào tạo văn bằng 2 sau đại học, tổ chức hội nghị hội thảo về những công nghệ mới trong các lĩnh vực kỹ thuật là thế mạnh của các trường,
đề xuất đặt hàng các đề tài nghiên cứu nhiệm vụ khoa học công nghệ và các dự án tiềm năng giúp tỉnh giải quyết những vấn đề lớn cũng như những thách thức đang đặt ra từ thực tiễn.
Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đã kiểm tra tình hình sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước tại thành phố Yên Bái. Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái thường xuyên chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các xã phường đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên tất cả các ngành lĩnh vực, đặc biệt trong công tác xây dựng và phát triển chính quyền số. Trong đó tập trung triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên hệ thống quản lý văn bản và sử dụng chữ ký số tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và cấp xã. Thành phố còn tổ chức 4 lớp tập huấn về an toàn, an ninh thông tin, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và phần mềm VoteFile cho 1.336 cán bộ công chức viên chức các phòng ban đơn vị. Ủy ban Nhân dân các xã phường, thành phố cũng chỉ đạo rà soát đề nghị Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, Ban Cơ yếu Chính phủ cấp 432 chữ ký số, trong đó có 45 chữ ký số của tổ chức, 387 chữ ký số của cá nhân. Các chữ ký số được sử dụng thường xuyên hiệu quả trong trao đổi văn bản điện tử trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại bộ phận phục vụ hành chính công các cấp, đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin. Trong đó, 7 tháng đầu năm 2023, thành phố đã tiếp nhận 9.015 văn bản đến, phát hành 5.115 văn bản đi trên hệ thống điều hành quản lý văn bản VoteFile. Trong đó thực hiện quy trình khép kín 4.662 văn bản đi. Đoàn công tác của Ban Cơ yếu Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại bộ phận phục vụ hành chính công thành phố và xã Âu Lâu. Trên cơ sở đó, đoàn đánh giá cao việc thành phố Yên Bái đã chủ động tích cực triển khai chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí, nâng cao hiệu quả công tác, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý điều hành, góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển chính phủ điện tử, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trên địa bàn.
Đoàn công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dẫn đầu đã đến thăm chia sẻ với bà con nhân dân vùng lũ ở huyện Mù Căng Chải. Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo đã bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những tổn thất nặng nề mà các hộ gia đình phải gánh chịu do ảnh hưởng của thiên tai, đồng thời mong muốn các gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, sớm vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng thời, chỉ đạo các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái, huyện Mù Căng Chải chung tay giúp đỡ các gia đình hội viên phụ nữ, các hộ gia đình bị thiệt hại ở huyện Mù Căng Chải sớm khắc phục hậu quả thiên tai. Nhân dịp này, đoàn đã đến động viên, chia sẻ, trao quà hỗ trợ cho các gia đình có người bị chết, gia đình bị cuốn trôi nhà cửa hoàn toàn trên địa bàn các xã Hồ Bốn, Cao Mang, Lao Chải và tặng các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp này, câu lạc bộ nữ Trường Sơn Việt Nam đã đến thăm và ủng hộ huyện Mù Căng Chải 30 triệu đồng để khắc phục mưa lũ.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học 2023-2024 với quyết tâm không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học. Năm học 2022-2023, huyện Trạm Tấu có 27 cơ sở giáo dục với 11.785 học sinh, so với năm học trước tăng 4 lớp, 91 học sinh. Trong năm học qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo có nhiều chuyển biến tích cực, quy mô mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Chất lượng giáo dục ở các cấp học có chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu về giáo dục đào tạo đều hoàn thành. Cũng trong năm học, ngành giáo dục huyện đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực, nâng cao chất lượng giáo dục như tổ chức sân chơi Trạng Nguyên tiếng Việt trên Internet, cuộc thi Vì Yên Bái giỏi tiếng Anh cấp tiểu học và đạt được 1 giải nhất, khối 5, 2 giải nhì, 3 giải 3, 11 giải khuyến khích. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024, huyện Trạm Tấu tiếp tục đa dạng hóa nội dung, chương trình và phương thức học tập thường xuyên, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng. Đặc biệt, năm học 2023-2024, huyện Trạm Tấu quyết tâm không để xảy ra tình trạng học sinh bỏ học và đi học thất thường.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vai trò của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng. Người khẳng định cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Học tập và làm theo lời Bác, mỗi cán bộ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ cấp cơ sở, thôn bản đến cấp xã, huyện, cấp tỉnh đều phấn đấu nhiệt huyết và nêu cao trách nhiệm của mình. Gắn với từng công việc cụ thể, học và làm theo Bác đối với mỗi người không hẳn phải là những việc làm to lớn mà thiết thực nhất là làm tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin yêu giao phó. Phóng sự sau mời quý vị và các bạn gặp gỡ với một bí thư chi bộ đã nỗ lực tuyên truyền vận động nhân dân trong bản phát triển kinh tế. Ông là Mùa A Trống, bản Háng Phừ Loa, xã Mùa Dề, huyện Mù Căng Chải.
Gần 6 năm làm bí thư chi bộ bản Háng Phừ Loa, xã Mùa Dề, huyện Mù Căng Chải, ông Mùa A Trống đã chứng kiến nhiều sự đổi thay về đời sống kinh tế và diện mạo của thôn bản. Với lợi thế nằm ở vị trí giao thông thuận lợi, lại có cảnh quan thiên nhiên đẹp, khí hậu mát mẻ, thực hiện chủ trương của địa phương về phát triển du lịch xanh, ông Trống đã cùng cấp ủy cơ sở vận động nhân dân đầu tư xây dựng homestay, phục hồi và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên sẵn có cùng nét đẹp trong phong tục tập quán để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm và lưu trú. Bí thư chi bộ Mùa A Trống cho biết,
để mà thực hiện được cái du lịch cộng đồng theo kế hoạch đã đề ra, thì trước khi chúng tôi cũng đến từng hộ gia đình, cũng triển khai cũng như là động vận động để hiểu được, nắm được là mới thực hiện, mới triển khai dần dần. Thì đến thời điểm này thì cơ bản là cũng triển khai, là người dân cũng rất là ủng hộ và hiểu được những cái chủ trương.
Cũng như các gia đình khác trong bản, do tập quán của dân tộc Mông, trước đây nhà chính của gia đình anh Mùa A Cang và chị Giàng Thị Bờ La không cho phép người lạ vào nghỉ. Nhưng hiện nay, đây đã trở thành nơi đón tiếp du khách gần xa đến lưu trú và khám phá nét độc đáo trong ẩm thực của dân tộc Mông. Tu sửa lại nhà cửa, bố trí các phòng nghỉ hợp lý, mua sắm thêm vật dụng trang trí cho ngôi nhà cho khang trang sạch sẽ. Homestay của gia đình anh đã thu hút đông đảo du khách đến lưu trú. Nguồn thu nhập từ du lịch tuy chưa lớn nhưng đã mang lại cho anh Cang và chị Bờ La cuộc sống ngày càng tốt hơn, đặc biệt là biết cách làm du lịch để phục vụ du khách. Anh Cang cho biết.
Tôi xác định là mình phải đổi mới để mình làm nhà nghỉ tại gia đình luôn. Để cho khách người ta lên để trải nghiệm cái cuộc sống của đồng bào Mông chúng tôi ở trên vùng cao. Đấy, thì cuộc sống của chúng tôi thì nó ăn, ở, ngủ như thế nào. Và sinh hoạt thì nếu mà khách cũng có nhiều đoàn khách lên rồi, thì ăn, ở với lại sinh hoạt thì cùng gia đình luôn.
Trong phát triển kinh tế, cái khó nhất để vận động nhân dân trong bản là tiếp nhận cái mới và làm theo. Kiến thức thay đổi cho tập quán lạc hậu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phòng trừ dịch bệnh, vệ sinh chuồng trại, lựa chọn nguồn thức ăn, con giống, chăn nuôi hàng hóa thay cho chăn nuôi nhỏ lẻ. Để người dân dần thay đổi, ông Trống nắm chắc đường lối chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương rồi mới tuyên truyền cho dân, vận dụng các chương trình chính sách hỗ trợ của tỉnh để người dân phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Ông Trống cho biết thêm.
Đặc biệt là những cái khó khăn thì tồn tại là những cái hộ mà chưa hiểu, chưa nắm được để cách mà làm như thế nào, thì chúng ta cũng có cả kế hoạch cụ thể. Đấy, chúng ta triển khai thì có cái hướng dẫn cụ thể từng hộ gia đình, chuồng trại di dời như thế nào và nhà cửa làm như thế nào mà đúng bản sắc, cũng như là một số hộ dân thì chưa hiểu được những cái cách mà để mà sản xuất những cái giống lúa cũng như là giống ngô, thì chúng tôi cũng vận động là để phù hợp cái địa bàn của mình thì sử dụng những cái giống nào phù hợp nhất.
Mô hình nuôi dê của gia đình anh Giàng A Chú, bản Háng Phừ Loa, mỗi năm có nguồn thu gần 100 triệu đồng. Từ việc nuôi nhỏ lẻ một vài con dê, anh Dê đã được chính quyền địa phương tạo điều kiện để tiếp cận với nghị quyết 69 về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh. Từ đó anh đã mở rộng quy mô nuôi dê theo hướng hàng hóa lên gần 50 con. Nhờ chăm chỉ tham gia các lớp tập huấn ở địa phương về chăn nuôi nên đàn dê phát triển tốt, sinh trưởng đều đặn. Mỗi năm anh bán từ 10 đến 20 con cho thương lái. Anh Giàng A Chú nói.
Đàn dê của tôi thì cũng năm 2021 thì theo cái nghị quyết 69 thì được sự ủng hộ và hỗ trợ của tỉnh, cho nên cái đàn dê của chúng tôi thì năm ngoái thì mua con giống là đủ 30 con, cho nên hiện nay thì phát triển.
Bản Háng Phừ Loa hiện nay có 5 hộ đang tập trung phát triển du lịch và gần chục hộ làm chăn nuôi trồng trọt có thu nhập khá. Đây là nền tảng để xã Mùa Dề xây dựng kế hoạch, chương trình định hướng cho nhân dân làm kinh tế. Ông Giàng A Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Mùa Dề, huyện Mù Căng Chải nói.
Đối với khu vực Háng Phừ Loa thì hiện nay có 5 hộ dân đã thực hiện làm du lịch cộng đồng người Mông tại khu vực đó. Thì cấp ủy chính quyền tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo để những cái hộ dân nêu trên rồi là tu sửa nhà cửa, vệ sinh môi trường, chuẩn bị về chăn màn và các điều kiện cần thiết khác để đón du khách trong thời gian tới.
Giờ đây cùng với những con đường bê tông liên thôn, nội đồng sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận tiện, cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang. Những homestay mọc lên bên những cánh đồng lúa chín vàng, nằm giữa những rừng trúc xanh hay những mô hình chăn nuôi hàng hóa đã làm cho diện mạo bản làng ngày thêm đổi mới. Thành quả hôm nay mà bản Háng Phừ Loa có được có phần đóng góp không nhỏ của bí thư chi bộ Mùa A Trống.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chống lạm thu là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành giáo dục đặt ra và yêu cầu các trường phải thực hiện nghiêm túc. Trước thềm năm học mới 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trường thực hiện các khoản thu đầu năm học theo Nghị quyết số 59, Nghị quyết số 24 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hướng dẫn 03 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các khoản thu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch, tránh tình trạng đưa ra các khoản thu chưa đúng quy định gây bức xúc cho phụ huynh.
Trường Mầm non Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên có 60% là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong những năm qua, nhà trường được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học khá đầy đủ. Hàng năm nhà trường cũng xã hội hóa trên 50 triệu đồng để phục vụ công tác giảng dạy. Để thực hiện nghiêm việc thu chi theo quy định của tỉnh, nhà trường phổ biến tới toàn thể phụ huynh nắm được các khoản thu đầu năm, miễn giảm học phí cho học sinh nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bà Vũ Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường Mầm non Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trong hàng năm học của chúng tôi, công tác thu nộp cơ bản được phụ huynh nhất trí, đồng thuận rất là cao. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số phụ huynh rất là nhỏ thôi, thì có thể họ chưa hiểu được, họ nghĩ rằng các con ở trường lớp thì chỉ là vui chơi học tập, cũng không, tức là cũng chưa cần thiết phải tham gia hoạt động đóng góp đến nhiều để đảm bảo các con điều kiện đến trường lớp. Thì chúng tôi cũng đã cùng với chính quyền địa phương hay các thôn bản chúng tôi đều tuyên truyền vận động, thì phụ huynh cũng đã hiểu và nắm rõ và cũng rất đồng tình ủng hộ nhà trường ạ.
Ông Triệu Quốc Toàn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Và trong quá trình triển khai thực hiện thì xã cũng đã chỉ đạo cho khối mặt trận tổ quốc ngành đoàn thể là tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và các bậc phụ huynh là về cái việc thu nộp các khoản đóng góp là đúng theo quy định của pháp luật. Trong các khoản thu này đều được công khai, dân chủ ở tại các hội nghị họp phụ huynh đầu năm học cũng như là tại các lớp là nhà trường đều là công khai, dân chủ rộng rãi tới toàn thể các bậc phụ huynh là về.
Để đảm bảo cho việc thu đầu năm học theo đúng quy định, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai kịp thời nhanh chóng tới các đơn vị trường thực hiện công tác thu chi theo văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Các khoản thu thỏa thuận đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Mức thu căn cứ trên cơ sở dự toán chi phí, nội dung chi, trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất cao giữa nhà trường và phụ huynh học sinh. Thực hiện công khai các khoản thu tới toàn thể phụ huynh, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường. Đồng thời thực hiện chế độ miễn giảm các khoản thu đối với học sinh là gia đình chính sách, là hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Ông Lưu Quang Lợi, trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Định hướng tổ chức thu không tập trung vào đầu năm học mà có thể tổ chức thu thành nhiều đợt trong năm học để không tạo áp lực về tài chính cho cha mẹ học sinh vào đầu năm học, với cái tinh thần là tuyệt đối không để học sinh bỏ học vì lý do là gia đình không có kinh phí để đóng góp. Đồng thời chỉ đạo các cái đơn vị trường thực hiện quản lý các cái khoản thu này và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả, công khai và minh bạch. Trong cái quá trình thực hiện thì Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức đi kiểm tra, giám sát để nắm tình hình, kịp thời phòng ngừa cái tình trạng lạm thu.
Trước khi bước vào năm học mới, trường tiểu học và trung học cơ sở Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cũng phổ biến tới toàn thể cán bộ giáo viên và phụ huynh nắm rõ các khoản thu theo quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Nhà trường tổ chức lấy ý kiến các bậc cha mẹ phụ huynh để thống nhất và xây dựng kế hoạch thu theo từng học kỳ, giãn cách thời gian thu, giảm áp lực cho các bậc phụ huynh. Bà Nguyễn Thị Hồng Liễu, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Giới Phiên, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói:
Mức thu của năm ngoái không có cái gì là tăng cả. Đấy, thế và vì cái việc thực hiện niêm yết thì cũng được thực hiện theo đúng hướng dẫn số 03, là chúng tôi sau khi họp với lại ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường xong thì chúng tôi cũng đã tiến hành niêm yết công khai chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các khoản thu phục vụ hỗ trợ các hoạt động học tập. Thế và thứ hai là các khoản thu để thu theo quy định. Phụ huynh đến tới những thời điểm này thì vẫn là 100% phụ huynh đồng tình, bởi vì là các khoản thu đấy là khi mà triển khai họp là chúng tôi cũng đã giải trình rất là rõ ràng, có cái kế hoạch dự toán thu chi đầy đủ.
Để việc lạm thu không còn là nỗi lo của các bậc phụ huynh vào năm học mới, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái chỉ đạo các trường trên địa bàn tổ chức họp phụ huynh từ ngày 12 tháng 8 và phổ biến tới toàn thể cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh về các văn bản chỉ đạo thu chi, niêm yết công khai và gửi thông tin trực tiếp những khoản thu theo quy định hiện hành. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Yên Bái cho biết.
Thực hiện đảm bảo công khai minh bạch các khoản thu chi theo quy định và để hạn chế thu các khoản vào đầu năm học, gây khó khăn cho phụ huynh, nhất là những phụ huynh có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, học sinh, gia đình học sinh có đông con đi học. Thì các cơ sở giáo dục đã tiến hành là thu theo học kỳ, thu theo tháng, thu theo năm hoặc là thu theo từng hoạt động, và để đảm bảo cho cái việc thực hiện đúng quy định thì phòng giáo dục đào tạo thành phố cũng sẽ phối hợp với lại thanh tra thành phố, phòng tài chính kế hoạch, ủy ban nhân các xã phường tiến hành kiểm tra, giám sát các đơn vị trường học về thực hiện các khoản thu chi.
Về phía các bậc phụ huynh cũng không nên cả nể, cần phải quyết liệt nói không với các khoản thu không hợp lệ, kịp thời phản ánh với ban giám hiệu nhà trường những khoản thu bất thường ngoài quy định để tránh tình trạng lạm thu đầu năm học. Ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo, các đơn vị trường thực hiện các giải pháp sau. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Sở cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung theo nghị quyết số 59, nghị quyết số 24 của Hội đồng dân tỉnh cũng như là hướng dẫn số 03 của Ủy ban dân tỉnh. Thứ hai là cũng đề nghị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền đến các cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh để biết, hiểu rõ và thực hiện đúng quy định. Thứ ba là phải thực hiện công khai đầy đủ cam kết chất lượng, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính theo thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công khai việc thanh tra, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm trên địa bàn. Thứ tư là chỉ đạo các cơ sở giáo dục quản lý và sử dụng các khoản huy động, tài trợ, ủng hộ tự nguyện đảm bảo theo đúng thông tư số 16 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với ban đại diện cha mẹ học sinh thì chỉ được thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của ban theo đúng thông tư số 55 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các cơ quan quản lý giáo dục thì cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường quản lý nhà nước về thực hiện các khoản thu chi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, và tăng cường cái thanh tra, kiểm tra để phát hiện kịp thời những cái vi phạm và nghiêm túc xử lý, kiên quyết xử lý những cái vi phạm, và đặc biệt là không để cái tình trạng lạm thu xảy ra.
Chống lạm thu đầu năm học, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cần công khai các khoản thu chi đầu năm học theo đúng quy định. Dẫu biết những khoản thu này xuất phát từ mong muốn của con em mình có điều kiện học tập tốt hơn, song bất cứ khoản thu nào không đúng với quy định, không có sự đồng thuận, không phù hợp với điều kiện của số đông thì đều không được phép thu. Tất cả các bậc phụ huynh hãy sẵn sàng lên tiếng khi phát hiện những khoản thu bất hợp lý để góp phần làm trong sạch môi trường học đường và tránh gây bức xúc trong các bậc phụ huynh.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Nhằm chung tay bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cũng như các đơn vị điện lực khác trên địa bàn tỉnh, Điện lực Văn Yên đã và đang tiếp tục tích cực tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng tiết kiệm điện an toàn, hiệu quả, góp phần chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thời gian qua, do có mưa, lượng nước tại các hồ thủy điện đã được cải thiện khiến nguồn cung điện đã ổn định hơn. Tuy nhiên, nhận thức rõ những nguy cơ thiếu điện hiện hữu nếu nắng nóng tiếp tục xuất hiện và kéo dài. Vì vậy, Điện lực Văn Yên đã tích cực tuyên truyền đến từng khách hàng thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hiệu quả. Trong đó chú trọng tới công tác nâng cao nhận thức của người dân về sử dụng điện tiết kiệm bằng cách sử dụng các thiết bị điện có dán tem tiết kiệm năng lượng, thay thế các bóng đèn sợi đốt bằng đèn LED, đèn compact, bật điều hòa ở nhiệt độ 26 độ trở lên, thường xuyên bảo trì bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình. Đặc biệt, hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm và tắt các thiết bị khi không sử dụng, không cần thiết. Nhờ đó đã giúp khách hàng tiết kiệm được không ít chi phí tiền điện hàng tháng. Chị Lê Thị Minh Thu, quản lý khách sạn Thiên Hương, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trước dùng bóng điện cơ, bây giờ toàn bộ bên em chuyển sang bóng đèn LED, nó sẽ giảm chi phí đi. Toàn bộ hệ thống điều hòa là dùng điều hòa tiết kiệm điện inverter. Và trong phòng thì em hướng dẫn khách sử dụng tầng 26 đến tầm 27 độ thì nó sẽ giảm chi phí đi. Trong các phòng em có các hệ thống quạt điện, quạt điện cũng là tiết kiệm điện để bật lên cho nó mát.
Bà Trần Thị Hòa, nhà hàng quán cá Nhật Hưng, huyện Văn Yên chia sẻ.
Trước đây nhà tôi thì cũng giá điện cũng tăng cao, cho nên là tôi cũng xử lý để mà tiết kiệm điện. Thì ví dụ trước đây nhà tôi dùng cái bóng 40, 50, 60 thì bây giờ tôi thay toàn bộ là bóng LED. Thì chỉ có 5W một bóng thôi thì người ta bảo nó sẽ tiết kiệm điện đi. Thế còn trước đây tôi cũng có một cái bóng điện ở ngoài cổng quán. Thế nhưng mà bây giờ tôi cũng làm cái bóng năng lượng mặt trời. Đấy, cái thứ hai, cái thứ ba nữa là điều hòa. Trước đây nhà tôi thì để 16, 17 độ, nhưng mà bây giờ thì nó cũng giá điện nó tăng lên thì tôi bảo các cháu để tầm 25, 26, 27 độ thì nó cũng tiết kiệm đi. Thì mỗi một tháng thì tôi cũng thấy là cũng tiết kiệm lại được khoảng độ 35-40% so với tháng trước.
Việc tuyên truyền đến khách hàng sử dụng điện tiết kiệm an toàn trong mùa nắng nóng còn góp phần giảm thiểu nguy cơ sự cố điện có thể xảy ra trên địa bàn. Bên cạnh đó, Điện lực Văn Yên còn chỉ đạo các tổ đội liên quan cùng phối hợp thực hiện rà soát, cập nhật, phân tích, đánh giá số liệu, tính chất phụ tải theo từng khu vực để từ đó đưa ra dự báo phụ tải sát với thực tế. Đồng thời chuẩn bị phương thức vận hành lưới điện an toàn hợp lý, xây dựng kịch bản cấp điện phù hợp cho từng khu vực. Mặt khác, đơn vị đã tăng cường công tác phổ biến hướng dẫn để mỗi cán bộ nhân viên trong đơn vị đều có thể trở thành một tuyên truyền viên tiết kiệm điện tích cực. Ông Nguyễn Kim Trung, Phó Giám đốc Điện lực Văn Yên cho biết.
Trong cái tình trạng cung điện này thì không phải những năm vừa rồi mà tất cả những năm khác thì ngành điện đều tuyên truyền tới toàn bộ khách hàng sử dụng điện phải sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Thế đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi có đẩy mạnh cái giải pháp tiết kiệm điện đến từng các đối tượng khách hàng, ví dụ như khách hàng sinh hoạt. Đối với khách hàng sinh hoạt thì chúng tôi cũng khuyến cáo khách hàng là tất cả những cái thiết bị sử dụng điện gia dụng nhiệt ấy, như là nồi cơm điện này, ấm siêu tốc này, hạn chế sử dụng. Và nếu có sử dụng những cái thiết bị đấy thì tối ưu những cái sản phẩm mà nó có dán nhãn mác năng lượng. Cái thứ hai, trong hệ thống điều hòa gia đình ấy, cũng khuyến cáo khách hàng là thường xuyên phải vệ sinh để nó tối ưu cái hiệu suất sử dụng, dẫn đến là những cái thiết bị được tiết kiệm điện. Và bên cạnh đó cũng khuyến cáo khách hàng sử dụng những cái thiết bị như quạt điện, rồi là điều hòa nó có dán nhãn tiết kiệm điện và công nghệ mới. Cái nữa là cái hệ thống bóng điện trong nhà thì cũng khuyến cáo khách hàng là sử dụng bóng LED. Bên cạnh đó thì những cái điện mà những cái điện ngoài cổng hành lang ấy, cũng khuyến cáo khách hàng là sử dụng cái điện nó có cái năng lượng mặt trời. Ngoài ra cái bình nóng lạnh thì cũng khuyến khích khách hàng sử dụng cái bình nóng lạnh năng lượng mặt trời thì cũng là tiết kiệm tối đa cái đối với những khu vực sinh hoạt.
Việc tiết kiệm điện, tiết giảm tối đa điện năng đang được các khách hàng của Điện lực Văn Yên tự giác thực hiện nghiêm túc. Nhờ đó không chỉ tiết giảm chi phí cho khách hàng chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng mà còn góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kỷ niệm 19 năm thành lập, Viettel Yên Bái tung ưu đãi hoành tráng dành riêng cho khách hàng trên địa bàn tỉnh. Cụ thể từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 15 tháng 9 năm 2023. Chỉ cần đăng ký tài khoản Viettel Money, đồng thời thực hiện giao dịch thanh toán hoặc chuyển tiền từ 30.000 đồng trong tháng, bạn sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng, loạt quà trị giá hàng chục triệu đồng, bao gồm hai giải nhất điện thoại Samsung A34 5G, hai giải nhì điện thoại Samsung A14 5G, hai giải ba điện thoại Xiaomi Redmi 10. Nhanh tay tham gia để có cơ hội nhận quà khủng và cùng Viettel Yên Bái đón mừng sinh nhật tuổi 19. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.